lời chùa trong thư tự giúp của thánh Phêrô tông đồ: anh em thân mến, anh em hãy lấy đức tin, đức tình thương nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa trọng lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy anh em hãy từ khiêm từ hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cân nhắc anh em khi đến thời người đã định. Mọi âu lo hãy đủ cả cho người, vì người chăm sóc anh em. Anh em hãy sống tiệt đồ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em như sư tử gầm thét rõ quanh tìm mồi gặm xẻ. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà trọng từ, vì việc rằng có thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loài thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cùng là đấng kia yêu của anh em bảo vinh qua đời đời của người. Trong Đức Kitô, phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính chân người vinh quang và uy quyền đến muôn đời muôn đời. Amen. Nhờ tay anh Chi Văn Hôn mà tôi quen một người anh em trung tình, tôi việc ít lời để kêu nhủ anh em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa. Anh em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Hồi thánh ở Babylon cùng được sống như anh em, và Marco con tôi gửi lời chào anh em. Anh em hãy hôn chạm nhau trong tình yêu thương. Chúc tất cả anh em, những người đang sống trong Đức Kitô, được bình an. Đó là lời Chúa.
Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin, Nhân danh Thầy họ sẽ chịu được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và nhiều dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô.
Như vậy là tin mừng không chỉ loan báo cho con người mà là cho mọi loài thụ tạo, cây cối, sinh linh, cả súc vật nữa. Cho nên ở môi trường nào mà tin mừng được loan báo ấy, thì môi trường đó vui, bình an. Thánh Marco tác giả sách tin mừng, chúng ta có mấy tác giả sách tin mừng nhỉ? Có mấy? Bốn. Thứ nhất là ai? Matthew. Thứ hai là Marco. Thứ ba là Luca. Thứ bốn là Gioan. Thánh Matthew là tông đồ trong 12 tông đồ, anh em biết rồi đúng không? Thánh Gioan cũng là tông đồ trong 12 tông đồ. Thánh Marco, Thánh Matthew là 12 tông đồ rồi, còn Thánh Marco là học trò của ai? Ai? Pedro, giỏi. Thánh Luca là học trò của ai? Paulo, đúng rồi. Thế bây giờ để mỗi một tin mừng đó, tin mừng mỗi tin mừng ngắn, có tin mừng dài lắm. Tin mừng Matthew tới 28 chương, tin mừng Marco ngắn nhất này 16 chương, tin mừng Luca 24 chương, tin mừng Gioan bao nhiêu? 20 chương. Bây giờ nếu để tóm một câu về Chúa Giêsu trong một tin mừng, em thử nói xem nào. Nếu mà tóm một câu trong tin mừng Matthew, Matthew đã vì Chúa Giêsu. Giêsu là ai trong tin mừng Matthew? Anh em lớn lớn học rồi còn nhớ không? Giống như hôm qua hỏi ngoài nhà thờ một câu, đó là năm 2000 là năm mà Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II ngài thiết lập năm Thánh Lộc Thương Xót, ngày 30 tháng 4 năm 2000 là thiết lập năm Thánh Lộc Thương Xót. Ngày đó ngài phong thánh cho thánh nữ Maria Faustina. Thế thì năm đó là năm thánh, là thánh 2000 đúng không? Hỏi cộng đồng một câu là có ai nhớ chủ đề năm thánh 2000 là gì không? 9X thì khỏi phải bàn, và 9X thì nếu mà 9X sinh năm 90 thì năm 2000 mới có mấy tuổi? Mấy tuổi? 10 tuổi, 10 tuổi không biết gì. Sinh năm 91 là 9 tuổi lại còn không biết. Sinh năm 92 này 8 tuổi, ngơ ngơ. Sinh năm 93 là 7 tuổi mới học lớp 1 con. Thế anh em sinh năm mấy?
Nhầm đây là
sinh năm mấy? Ai 95 nào? Một người. Ai 96? Hai người. Ai 97? Ba người. Ai 98? Ô, ba người. Ai 99? Hai người. Ai 2000? Ủa, 2000 mới sinh à? Hai người. 2001? Hai người. 2002? Úi chả nhiều quá, 4-5 người là lắm. 4-5 người. Mình sẽ cho 2000 biết thế. Đây hay lắm này này. Bước vào năm thánh 2000 là hội thánh chuẩn bị kỹ lắm. Có 3 năm chuẩn bị và 3 năm mỗi năm như vậy có một chủ đề. Năm 97 đó là năm mà năm cử hành về năm Chúa Cha. Năm 98 là năm về Chúa Con. Và năm 99 là năm về Chúa Thánh Thần. Đó là 3 năm chuẩn bị lắm. Rồi bước vào năm 2000 đó là chủ đề, có nghĩa là Đức Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Jesus yesterday, today and tomorrow is the same. And Jesus yesterday, today and tomorrow is the one God, one Jesus, and that Jesus called us to follow Him, to be a disciple. Và Chúa Giêsu đó, ngày hôm qua hôm nay cũng là một đó, mời gọi chúng ta đi làm công đồ cho Chúa. Làm công đồ cho Chúa là gì? Giảng tin mừng, giảng về Chúa mà chúng ta không biết về Chúa là thua nha. Cho nên anh em phải học để biết về Chúa Giêsu, đọc tin mừng để rồi sau này ra giảng, thông truyền tin mừng cho dân của Chúa. Cho dân thì đâu có cơ hội được học thần học nhiều đâu, rồi cũng vì công ăn việc làm đâu có cơ hội đọc sách nhiều. Nhiệm vụ đó là của chúng ta, mà nếu chúng ta không đọc tin mừng, không chiêm ngóng Chúa Giêsu, không biết về Chúa Giêsu thì mà ra mà giảng lung tung rồi mai mốt tôi nhớ là tôi sẽ sống đến ngày anh em chuyển chức đấy, cố gắng đi dự lễ anh em giảng mà giảng lung tung rồi kéo xuống. Giảng không biết tin mừng lỡ đầu kể chuyện tác lạc. Nếu để tóm một câu về tin mừng Matthew nói về Chúa Giêsu xây dựng hội thánh, Phêrô anh là tảng đá, trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của ngài. Cho nên nếu tóm một câu của Matthew thôi, nên nghe xong về ghi lại để nhớ nhé, mai mốt hỏi lại và cứ là được rồi. Thánh Matthew cái tóm một câu thì Chúa Giêsu là kiến trúc sư xây dựng hội thánh. Jesus is architect, the one who built the church. Đó là Thánh Matthew xây dựng hội thánh. Còn Thánh Marco mô tả Chúa Giêsu là vị ngôn sứ tuyệt vời. Jesus is the great prophet, tức là ngôn sứ mà chịu đau khổ, chịu cô đơn. Thánh Luca, ngài là nghề ngoài là gì nhỉ? Đấy, đúng rồi, ngài là thầy thuốc, là lương y, cho nên ngài mô tả Chúa Giêsu chữa lành nhiều bệnh tật đó. Và Thánh Luca mô tả Chúa Giêsu là vị lương y cao trọng. Còn Thánh Gioan, thì mình thấy Gioan nói về gì nhỉ? Đấy, về tình yêu, về sự sống. Cho nên Thánh Gioan để tóm một câu về Chúa Giêsu có nghĩa rằng là Chúa Giêsu là cây sự sống. Ở Gioan chương 15 thầy là cây nho, anh em là cành. Cành nào gắn liền với cây mà không sinh trái thì sẽ bị chặt đi, còn cành nào gắn liền với cây mà sinh trái thì sẽ được cắt tỉa để sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được sạch là nhờ lời thầy nói với anh em đó. Nhớ là bốn tác giả nói bốn câu nha, hôm nay về ghi lại. Chúng ta đang học anh em, không phải chuyện đùa đâu. Anh em phải nghe xong rồi nói như thế do anh đó. Điều chúng tôi đã từng nghe, điều chúng tôi đã từng thấy, điều chúng tôi đã từng cung chiêm, tay chúng tôi đã từng chạm đến, đó là lời hằng sống. Lời đó chúng tôi loan báo cho anh em, cho nên chúng ta nghe xong rồi về ghi lại. Sở dĩ nhớ được nhiều là nhờ ghi lại nhé. Ghi lại xong rồi nuốt vào mà Thiên Thần Chúa Mặc Khải, Thánh Thần Chúa Mặc Khải, Thánh Gioan nói rằng là hãy nuốt cuốn sách vào bụng. Hãy nuốt cuốn sách là cuốn tin mừng vào bụng. Nó làm cho bụng ngươi bụa đắng, nhưng trên môi miệng ngươi thì tuôn ra những lời ngọt như mật ong. Cho nên chúng ta phải nuốt lời Chúa vào trong từ giai đoạn này này. Phải là chờ đến vô sinh viên học viện mới học thần học, mới lúc nào trễ rồi, nhận trễ rồi. Đáng là sinh viên đại học này ghi chép lời Chúa vào để được cái cao tốc với vốn đó. Việc học tiếng Anh của chúng ta cũng vậy thôi. Nếu mà những năm ở tiểu học, phổ thông, cơ sở, trung học, đại học mà anh em phớt lờ đi thì bây giờ chúng ta thấy khó khăn đến chừng nào. Việc gì cũng vậy, chúng ta phải xây cho mình cái nền để chúng ta vượt lên. Mà cái nền của người tông đồ đó là lời của Chúa. Thánh Marco khởi đầu tin mừng ngài nói ở Marco chương 1 câu 13 thế này: Đức Giêsu Kitô được đưa vào hoang địa và sống giữa loài dã thú. Dã thú ở đây không phải là rắn rết, bò cạp, heo hay là sư tử đâu nhé, mà dã thú ở đây là thú ở đây trong ngữ kép là thú người, tức là biệt phái Pharisee và đạo sĩ tìm mọi cách để triệt hạ Chúa Giêsu. Cho trong tin mừng Marco, những người quan chức bày ra hai đợt tấn công Chúa Giêsu. Đợt tấn công thứ nhất gọi là chiến dịch tấn công đợt một với năm đòn đánh. Đòn đánh đầu tiên hỏi Chúa Giêsu thế này này: ông lấy quyền nào mà tha tội? Khi Chúa Giêsu nói với anh bại liệt đó, tội của anh đã được tha, hãy đứng dậy bắt trọng mà đi. Thì họ hỏi là ông lấy quyền nào mà tha tội? Đợt thứ hai là châm biếm Chúa Giêsu, tại sao ông là Thiên Chúa, tại sao ông lại làm bạn với quân thu thuế và phường tội lỗi, để châm biếm. Đợt thứ ba là hạch sách hỏi Chúa Giêsu, tại sao ông không dạy môn đệ ông ăn chay. Đợt thứ bốn là tại sao môn đệ của ông bất lúa trong ngày Sa-bát. Chúng ta thấy các tông đồ Giêsu đi qua ruộng lúa vào ngày Sa-bát, các tông đồ đói bụng cho nên ngắt lúa mà ăn, nên ông soi Giêsu của các tông đồ, tại sao các tông đồ ông lại bất lúa ngày Sa-bát. Và đợt thứ năm đó là tại sao ông lại chữa lành bệnh tật trong ngày thứ bảy, ngày Sa-bát. Và dân chúng tung ra trường nào, Chúa Giêsu bẻ gãy trường đó, bẻ gãy, và không làm được gì Chúa Giêsu cả. Bắt đầu giả thú đó, lui vào để toan tính lên kịch bản. Chúng ta thấy thế lực của đèn tối lúc nào lên kịch bản để tấn công con cái sự sáng, lên kịch bản để nhằm kết thúc tiết liệu tấn công của Chúa Giêsu. Và họ tung ra 15 đòn tiếp theo nữa, đó là ai cho ông quyền đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Những điều này chúng ta biết hết đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta không đọc tin mừng, chúng ta không thể tổng hợp lại được. Phải đọc. Rồi lần thứ hai là ông cho biết có nên nộp thuế cái bằng ghế Caesar hay không? Đưa tiền ra, nói hình đó là ai? Nói hình đó của Caesar, của Caesar, trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Và nó hỏi như vậy ông có cho biết là chúng ta có nên nộp thuế hay không? Chúa Giêsu nói thế đó đó. Được là tu sĩ, là giáo sĩ thì chúng ta được miễn, nhưng mà vì để khỏi làm cớ anh ra thả câu, bắt được con cá, móc họng nó ra, nó có hai xu, về lấy ra một thế loại nộp thế cho anh và cho thầy để làm gương, để khỏi người ta làm cớ hạch sách. Chứ nếu luật theo luật là không phải đóng thuế. Ở bên tay cũng vậy, nhà dòng hay là các cha đi mua hàng, mua đồ về đâu là luôn luôn trong cái ship receipt có cái thuế phát. Nhưng mà cứ tập trung tất cả những cái bill lại đó, những cái phiếu lại đó, cuối năm người thư ký sẽ ra ngoài chỗ công quyền và xin họ tính sổ và trừ thuế lại cho mình, mình lấy được thuế thì mình không phải đóng thuế. Thế đến đây nó vẫn chưa biết được. Việt Nam chúng ta thì có bao nhiêu bò hết không? Không tha ai cả. Rồi khi Chúa Giêsu làm cho kẻ chết sống lại thì họ hạch sách Chúa Giêsu hỏi rằng là ông giải thích thế nào cho hương quý về sự sống lại. Không hiểu, khó hiểu. Đó là lần thứ ba, lần thứ tư họ hỏi Chúa Giêsu về các điều răn. Trong các điều răn nào trọng nhất? Hạch sách đó. Và điều thứ năm, ông giải thích thế nào tại sao Đức Giêsu là con của David mà David lại là đến để thờ phượng Thiên Chúa. Đúng rồi, Chúa Giêsu là con của David thì Chúa Giêsu phải thờ phượng David trên thượng đàn này. Bên hữu cha đây con lên ngưỡng chỉ để đổi bao địch thù sẽ đặt dưới bệ chân con. Chính David gọi Ngài là Chúa thì bởi đâu Ngài đã là con của vua David. Chúa Giêsu là con của David mà David lại gọi Chúa Giêsu là Chúa thì phải giải thích thế nào? Đó là những chiêu trò mà thế lực đen tối tấn công Chúa Giêsu. Và khi chúng ta thấy trong cuộc xử án của Chúa Giêsu, họ không tìm ra được lý chứng nào. Phi-la-tô, tôi không thấy người này có tội gì, tôi vô can người này, trả cho các ông. Họ đâu phát hiện ra Chúa Giêsu tội nào đâu. Và cuối cùng họ vu quan giám họa là người này dám xưng mình là con Thiên Chúa. Đấy, chúng ta biết về Chúa Giêsu để nói về Chúa Giêsu cho người khác. Mà Thánh Giê-rô-ni-mô nói rằng là không biết Kinh Thánh, ai không biết Kinh Thánh, người đó không biết Chúa Kitô. Ở cái đó Hội Thánh được đưa vào trong hiến chế đề viết mục số 25. Cho nên anh em gia tăng đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa để cho lời Chúa trước tiên trở thành sức sống vĩnh cửu vô biên và làm cho đời sống của chúng ta trở nên mạnh mẽ. Rồi khi mà chúng ta trở thành con người của tin mừng của Nhan nữa đó, thì lúc đó chúng ta mới trở thành sứ giả của tin mừng nữa. Xin Chúa Giêsu đấng đã đến và báo cáo tin mừng và sai chúng ta đi rao giảng tin mừng cho lòng chúng ta. Xin Chúa chúc phúc cho chúng ta. Xin Đức Mẹ là Đức Vương các thánh thông đồ cầu nguyện.